trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập, tập 100, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, ngày 3 tháng 7 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp một đoạn khai thị cuối cùng trong đệ nhị thời. Nay sám hối phát nguyện đã xong. Câu này là lời tổng kết, là tổng kết ở phần trước. Hành đầy đủ như người có đủ mắt, nguyện như ánh sáng mặt trời trăng đèn, nhờ có ánh sáng mới thấy rõ ràng, người tu hành mới đạt đến mục tiêu. Bốn câu này là lời tổng kết, không nhất định là tu pháp môn niệm Phật. Có thể nói trong Phật pháp, bất luận tu học pháp tiểu thừa hay đại thừa, bất luận tu theo tông phái nào hay tu học pháp môn nào, đây là nói về nguyên tắc, là tổng nguyên lý nguyên tắc. Chẳng những bao gồm tất cả Phật pháp, cũng bao gồm tất cả pháp thế gian, tất cả pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Chúng ta phải hiểu rõ mấy câu này. Hạnh đầy đủ, hạnh là tu hành. Tu hành là tu chính. Hành vi sai lầm của mình gọi là tu hành. Những hành vi sai lầm rất nhiều. Trong sách có câu: con người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi. Thánh hiền là chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát. Pháp Thân Bồ Tát như là Thanh Văn, Duyên Giác, Quyền Giáo Bồ Tát, và địa vị Phật trong thập pháp giới, không thể nói họ không có lỗi lầm. Bậc thánh hiền thế gian thì không cần nói. Trong sách xưa của Trung Quốc có ghi chép: bậc thánh hiền thế gian như vua Nghiêu, vua Thúng, vẫn không thể bảo đảm mình không có lỗi lầm, huống chi là những người khác. Cho nên tu hành là một khoa môn rất là quan trọng. Tu hành là phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Khi khởi tâm động niệm, lời nói hành vi tạo tác từng ly từng tí đều phải biết được. Thời thời khắc khắc phải có đề cao cảnh giác, biết được ý niệm của mình vừa khởi lên, biết rõ ý niệm này là thiện niệm hay ác niệm, biết được ý niệm đó có nên khởi lên hay không. Nếu như không cần thiết, cho dù là thiện niệm, cách tốt nhất thì niệm thứ hai vừa khởi thì niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cách này rất hay. Trong 12 thời không gián đoạn, trong tâm có Phật, trong ý niệm có Phật, trong hình ảnh đều có Phật. Tâm ta là A là tâm Phật, hạnh ta là hạnh Phật, thân ta là thân Phật. Tu hành như vậy mới gọi là chân tu. Hạnh đầy đủ cũng như một người có đầy đủ hai mắt. Quý vị đã có cặp mắt sáng, dù đã có cặp mắt sáng nhưng trong đêm tối không thể thấy được, phải là ban ngày có ánh sáng của mặt trời, ban đêm phải có ánh trăng và ánh đèn. thì quý vị mới không đến nỗi thất lạc phương hướng. Ánh sáng giống như là phát nguyện, cho nên hạnh không thể lìa khỏi nguyện. Nếu hạnh lìa khỏi nguyện thì là mắt đã mù. Hay nói cách khác, quý vị không biết phương hướng, tức không biết mục tiêu. Tuy quý vị rất tinh tấn, rất cố gắng, rụng dụng công, nhưng kết quả ra sao không biết được. Cho nên nói nguyện như ánh sáng mặt trời trăng đèn, đây là nói rõ không thể tách rời hạnh và nguyện. Đúng như lời của Đại sư Ngẫu Ích đã nói, có được vãng sanh tịnh độ hay không đều nhờ vào có tính nguyện hay không. Có hạnh mà không có nguyện, hoặc có nguyện mà không có hạnh, đều không được vãng sanh. Trong những pháp môn khác, có hạnh không nguyện hoặc là có nguyện không hạnh đều không thể thành tựu. Bởi vì trong đời này tu cũng hoài công, nhiều nhất là gieo được một chủng tử thiện căn vào A Lại Gia Thức. Trong đời này khẳng định là không khởi tác dụng. Xưa kia thầy Lý cũng thường nói, nên sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó. Quý vị vẫn bị nghiệp lực xoay chuyển, quý vị không làm chủ được. Cho nên nói nhờ có ánh sáng mới thấy rõ ràng, người tu hành mới đạt đến mục tiêu. Quý vị nhất định phải có nguyện, nguyện là ánh sáng, nguyện hướng dẫn hạnh, thì quý vị mới có được thành tựu. Quý vị mới có thể đạt đến mục tiêu, cũng là quý vị mong mỏi quả đức. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này, người niệm Phật cũng không ngoại lệ. Cho nên những người niệm Phật, nếu không phát nguyện vãng sanh, dù có công hạnh cũng là hoài công, vì không thuận lời Phật dạy. Quý vị phát tâm niệm Phật rất tốt, niệm Phật nhất định phải phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Tại vì sao? Vì nếu không phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, cho dù quý vị niệm Phật có công phu rất sâu, quý vị cũng không được thành tựu. Không được thành tựu thì sao? Thì quý vị vẫn theo nghiệp lưu chuyển, vẫn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Niệm Phật là thiện nghiệp, thiện nghiệp có được sanh trong tam thiện đạo hay không? Không nhất định. Nếu quý vị chỉ là khẩu thiện niệm Phật nhưng tâm hạnh bất thiện, thì quý vị không được sanh vào tam thiện đạo. Thế nhưng bất luận quý vị sanh vào đạo nào, vẫn còn có một chút phước báo. Nếu như tội nghiệp rất nặng, đọa vào địa ngục đạo, phước báo của quý vị vẫn còn ở đó. Đến khi nào quý vị ra khỏi địa ngục đạo, sanh vào những đạo khác, phước báo đó sẽ hiện tiền, thì biến thành phước báo hữu lậu thế gian. Thiền sư Trung Phong tuy là bậc đại triệt đại ngộ của Thiền Tông, nhưng Ngài niệm Phật cầu sanh, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho nên Ngài khuyên nhủ chúng ta niệm Phật. Tự Ngài thật sự đã làm được. Tại vì sao? Vì nếu quý vị không thuận theo lời Phật dạy, tấn quý vị trái với nguyện của Phật. Nguyện của Phật là hy vọng quý vị sanh về Cực Lạc thế giới. Quý vị đã trái với lời Phật dạy, đó gọi là bội sư phản đạo. Chúng ta tu pháp môn này là đúng như nguyện của Phật, đúng như lời Phật dạy, đó mới gọi là tôn sư trọng đạo. Những lời khai thị của thiền sư thật ra là dạy cho chúng ta đó. Ngài các vong linh nên hiểu cái ý này. Trên hình thức hình như là nói với các vong linh và chúng quỷ thần, trên thực tế cũng là dạy bảo chúng ta. Các vong linh còn phát nguyện vãng sanh. Nếu chúng ta không thể phát nguyện vãng sanh, thật tại mà nói, chúng ta cũng không sánh bằng ma quỷ, còn kém hơn ma quỷ. Quý vị có phải là con người hay không? Những lời nói này quý vị phải biết nghe, phải hiểu ý nghĩa bên trong có ý nghĩa, gọi là ý tại ngôn ngoại. Quý vị phải hiểu được ý nghĩa ngoài lời thì quý vị sẽ có chỗ ngộ, mới có thọ dụng. Nhất định phải thật sự dụng công. Kế tiếp là bài kệ tán Phật để làm tổng kết cho đệ nhị thời. A Di Đà Phật, vô thượng y vương, nguyên nguy kim tướng phóng hào quang, khổ hải tác từ hàng, chủ phẩm liên bang, đồng nguyện vãng Tây phương. Nội dung của bài tán này rất là khẩn thiết. Nam mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin xem tiếp. Chúng tôi giảng đến đệ tam thời. Trong đệ tam thời có tụng kinh, có niệm chú, hoàn toàn giống như đệ nhất thời, cũng là hồi hướng Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ chúng ta bắt đầu xem phần khai thị. Chúng tôi xin đọc phần khai thị đoạn thứ nhất trong đệ tam thời. Đường xa mười vạn không cách trần, chớ đêm mê ngộ tự sơ thân. Sát na niệm hết hằng sa Phật, liền thành người trong cõi liên hoa. Thiền sư Trung Phong làm bài kệ này, Ngài vô cùng chân thành khẩn thiết mà khuyên bảo chúng ta, cũng là dặn dò chúng ta. Cái cơ duyên này rất khó gặp, là một cơ hội hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Ngày nay chúng ta đã gặp được, chớ nên bỏ lỡ. Nếu như bỏ lỡ thì đúng là có lỗi với lời khuyên bảo khẩn thiết của thiền sư Trung Phong. Đường xa mười vạn, câu này là trong kinh A Di Đà có nói. Chúng ta từ Ta Bà thế giới qua khỏi mười vạn ức cõi Phật, ở nơi đó có một thế giới gọi là Cực Lạc thế giới. Bây giờ nói cho quý vị biết, đường xa mười vạn, khoảng cách xa như thế nào, nhưng không cách trần. Trần là vi trần, là hạt bụi nhỏ nhất. Bao xa, kể cả vi trần cũng không có ngăn cách. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là xa gần không hai, đã đột phá không gian, tức không có xa gần. Tây phương Cực Lạc thế giới ở nơi nào? Ở tại nơi đây, một bụi trần cũng không cách biệt. Chúng ta nói có khoảng cách xa một dặm, hoặc là xa nửa dặm, thậm chí khoảng cách một thước hoặc là một phân, còn ở đây nói không cách trần, tức cũng không tới một phân. Lại xem kế tiếp một câu thì càng rõ ràng hơn. Chớ đem mê ngộ tự sơ thân, then chốt lỡ tại chỗ này là giác ngộ, tức chuyển mê thành ngộ. Ở phần trước thiền sư đã có nói, A-di-đà Phật tức là tâm ta, tâm ta tức là A-di-đà Phật. Cực lạc thế giới chính là cõi này, tịnh độ là cõi này, cõi này là tịnh độ. Cho nên mới nói đường xa mười vạn không cách trần. Quý vị thấy trước sau đều tương ứng. Then chốt là ở chỗ mê hay ngộ. Khi đã mê thì cách xa mười vạn ức cõi Phật. Lúc ngộ thì ở ngay trước mắt. Phật có nói vọng ngữ hay không? Không có. Khi mê đích thật là có không gian. Có không gian thì có xa gần. Lúc ngộ thì không có không gian. Ngày nay hiếm có nhất, khoa học đã phát minh. Chúng ta phải cảm tạ các nhà khoa học hiện đại, vì họ đã nói rõ cho chúng ta biết, trong một điều kiện nào đó, không gian sẽ bằng với con số 0. Còn sự khoảng cách, trong một điều kiện nào đó, sự khoảng cách sẽ bằng với con số 0. Là điều kiện gì? Là ngộ. Các nhà khoa học họ không biết điều kiện gì. Họ chỉ nói trong một điều kiện nào đó. Còn Phật thì nói cho chúng ta biết là ngộ. Điều kiện chính là ngộ. Khi mê thì có khoảng cách, có xa gần. Lúc ngộ thì không có khoảng cách, xa gần. Lúc ngộ thì không gian sẽ bằng với con số 0. Các nhà khoa học đã phát minh được điều này rất hay. Nay chúng ta đã hiểu được rõ ràng. Nếu không thì rất khó nói rõ cảnh giới đó một cách tường tận. Trong khoa học còn có một công thức. Công thức đó xin để lại lần sau tôi sẽ giảng cho quý vị. Thật tại mà nói là do mê hay ngộ mà thôi. Cho nên nói chớ đem mê ngộ tự sơ thân. Đây là một cơ duyên hiếm có khó gặp, muôn ngàn chớ nên bỏ lỡ. Sơ hay thân chỉ trong một niệm. Sơ là mê, thân là giác ngộ. Ngộ thì cõi này là cực lạc, mê thì có khoảng cách đường xa mười vạn. Sát na niệm hết hằng sa Phật, liền thành người trong cõi Liên Hoa. Hai câu trước là từ trên lý mà nói, hai câu sau là từ trên sự mà nói. Theo trên lý mà nói, chúng ta không thể tức khắc ngộ nhập cảnh giới, nhưng cũng không sao. Chỉ cần quý vị biết tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ thì được rồi. Đại sư Ấn Quang suốt đời dạy người. Tôi đã khắc một con dấu gọi là Ấn Quang Đại sư truyền Pháp Ấn. Pháp Ấn của Ngài là gì? Suốt đời Ngài nói được nhiều nhất, viết được nhiều nhất. Ngài thật sự tự hành quả tha. Ngài viết ra 4 câu 16 chữ, đôn lung tận phân, nhàn tà tồn thành, tính nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Lão Pháp Sư suốt đời Ngài đã làm được, và cũng dạy người làm theo 16 chữ này. Theo cách nhìn của tôi thì 16 chữ này chính là truyền tâm Pháp Ấn, tự hành quá tha của Đại sư Ấn Quang. Đây là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Tôi khẳng định trong 9.000 năm thuộc đời mạt Pháp của Đức Thế Tôn không thể thay đổi nguyên tắc này. Chúng ta nhất định phải tuân theo nguyên tắc chỉ đạo này thì chúng ta trong đời này chắc chắn được sanh về tịnh độ. Đôn lung tận phân, nhàn tà tồn thành, hai câu này là nói về pháp thế gian. Phật Pháp xây dựng trên cơ sở của pháp thế gian. Sống trong thế gian mà không thể làm một người tốt thì quý vị làm sao có thể vãng sanh về cực lạc thế giới? Quý vị muốn vãng sanh về cực lạc thế giới thì quý vị nhất định phải làm một người tốt trong thế gian.
Muốn
làm tiêu chuẩn một người tốt thì phải tuân theo hai câu này của Đại sư Ấn Quang dạy: đôn luân tận phân, nhàn tà tồn thành. Đây là tiêu chuẩn của một người tốt trong thế gian, tức trong Phật Pháp chúng ta gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trước tiên quý vị phải làm được tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân, sau đó niệm Phật, tính nguyện niệm Phật thì quý vị mới được vãng sanh. Hai chữ sát na này là chỉ cho khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ cho cái gì? Là chỉ cho một câu Phật hiệu A-di-đà-phật. Theo tôi nghĩ, niệm một câu A-di-đà-phật thời gian dài nhất chỉ trong một giây. Người thông thường chúng ta niệm một câu A-di-đà-phật chỉ mất một giây. Trong một giây có thể niệm hết hằng sa Phật. Ý nghĩa của câu này, nay chúng tôi đã lãnh hội được đôi chút. Trong quyển Di Đà Sớ Sao của Đại sư Liên Trì có nói: niệm danh hiệu một vị Phật, một vị Phật chính là A Di Đà Phật, không khác gì niệm hết tất cả chư Phật. Này quý vị, niệm một câu A Di Đà Phật này tức là niệm hết mười phương ba đời tất cả chư Phật, không bỏ sót một vị Phật nào. Niệm một vị Phật tức là niệm tất cả chư Phật. Ý nghĩa niệm Phật như vậy rất hay. Đây là sự thật, không phải giả. Làm sao biết được là sự thật? Chúng ta đọc trong kinh A-di-đà. Trong kinh nói: sáu phương hằng hà sa số, chư Phật đều tán thán A-di-đà Phật. Chư Phật đều tán thán chính là niệm A-di-đà Phật. Tất cả chư Phật đều niệm A-di-đà Phật. Vậy thì chúng ta niệm A-di-đà Phật tức là niệm hết tất cả chư Phật. Cho nên niệm một câu A-di-đà Phật này thì mười phương ba đời tất cả chư Phật đều sanh tâm hoan hỷ. Tất cả chư Phật đều hộ niệm. Nay có thể lấy kinh A-di-đà làm chứng minh, sáu phương chư Phật cũng làm chứng minh, hoàn toàn là sự thật. Không có pháp môn nào mà có thể sánh bằng, hoặc là tìm không ra. Cho nên chỉ cần quý vị tuân theo 16 chữ này của Đại sư Ấn Quang dạy thì cũng như bài kệ của Thiền sư Trung Phong dạy cho quý vị, quý vị liền thành người trong cõi Liên Hoa. Tuy bây giờ quý vị chưa đi vãng sanh, nhưng quý vị nhất định được vãng sanh, một chút hoài nghi cũng không có. Có nghĩa là quý vị đã ghi tên vào sở bộ, vào sổ bộ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì giống như bây giờ chúng ta muốn đi di dân qua nước khác, quý vị đã nhận được giấy visa, nhận được giấy visa định cư vĩnh viễn chắc chắn sẽ đi được. Quý vị muốn đi lúc nào cũng được. Nhận được visa thì quý vị là người của Cực Lạc thế giới. Bài kệ này rất hay, làm được thật hay. Lại xem tiếp phần khai thị: hợp trần bội giác, trồng gai gốc trong bảy báo viên lâm, bỏ vọng quy chân, bảo châu la vọng trong cửa tứ sanh. Trước tiên chúng ta hãy xem câu này. Hợp trần bội giác là hạng phàm phu lục đạo chúng ta. Tâm của chúng ta là vọng tâm, có vọng tưởng phân biệt. Hợp với cái gì? Hợp với ngũ dục lục trần. Niệm niệm đều là ngũ dục lục trần. Giống như cái gì? giống như trồng gai gốc trong bảy báo viên lâm. Bảy báo viên lâm là chân như bản tánh của chúng ta. Trong chân như bản tánh của chúng ta nay đã trồng gai gốc ôm tùm. Trồng gai gốc ôm tùm tức là khởi hoặc tạo nghiệp khổ báo. Gai gốc là tỷ dụ cho hoặc nghiệp khổ tam chướng. Tam chướng sanh trong chân như bản tánh của chúng ta. Nghĩa là quý vị trái với tự tánh giác. Quý vị không giác ngộ, mê hoặc điên đảo, niệm niệm đều là ngũ dục lục trần. Ý nghĩa của câu này là như vậy. Hạng phàm phu lục đạo, ai nấy cũng là như vậy. Tôi xin giảng rõ ràng minh bạch hơn một chút. Bảy báo viên lâm tức là căn tánh nơi lục căn của chúng ta. Ở nơi mắt gọi là tánh thấy, ở nơi tai gọi là tánh nghe, ở nơi mũi, lưỡi và thân gọi là tánh hay, ở nơi ý gọi là tánh biết. Cho nên thấy nghe hay biết là bảy báo viên lâm. Tùy có tánh đức và tánh năng, nhưng đã mê rồi. Sau khi đã mê thì biến thành sáu thức. Ở nơi mắt gọi là nhãn thức, ở nơi tai gọi là nhĩ thức, ở nơi ý gọi là ý thức. Khi quý vị đã mê thì đem tánh đức của tự tánh biến thành tám thức, cho nên gọi là hộp trần bội giác, tức là hiện tượng bây giờ của chúng ta. Chúng ta phải biết hồi đầu, phải vừa hồi đầu gọi là bỏ vọng quy chân. Bỏ vọng quy chân tức là chuyển thức thành trí, buông bỏ vọng tưởng quan biệt chấp trước, khôi phục lại tánh thấy nghe hay biết, vĩnh viễn duy trì được tánh thấy nghe hay biết, tuyệt đối không rơi vào ý thức. Cũng tức là quyết định không để cho lục căn, không để cho lục căn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước khi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài lục trần. Hễ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì hỏng hết, đó là đã mê. Thấy sắc nghe tiếng mà không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước thì gọi là bỏ vọng quy chân. Mọi người nhất định nên biết, để khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì là vọng. Quý vị phải bỏ vọng quy chân, trong tánh thức, trong tánh đức tuyệt đối không có khởi tâm động niệm, tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Kế tiếp là bảo, kế tiếp là bảo châu la võng trong cửa tứ sanh. Trong cửa tứ sanh là trong lục đạo luân hồi, trong lục đạo luân hồi, trong ngũ trượt ác thế có bảo châu la võng. Đây là nói y báo trang nghiêm của cực lạc thế giới đều do tánh đức hiện ra. Tánh đức ở chỗ nào? Tánh đức ở trong ngũ trượt ác thế, dòng ngang vạn pháp, nhất tâm bao trùm. Đến chỗ này là một đoạn. Hai câu này là lời tổng kết. Dọc là nói thời gian, ngang là nói không gian. Trong Phật môn thường nói ngang khắp mười phương, thủ cùng ba đời, thụ tức là dọc. Chỗ này nói dọc ngang là chỉ cho thời gian và không gian. Trong thời gian và không gian có hết thảy tất cả vạn pháp. Tất cả vạn pháp không lìa khỏi thời gian và không gian, đều ở trong thời gian và không gian. Thời gian, không gian và vạn pháp đều ở trong một tâm bao trùm. Bao trùm cả thời không vạn pháp. Ai bao trùm? Là nhất tâm, không rời khỏi nhất tâm, không lìa nhất tâm. Vậy thì chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật là chuyên cầu nhất tâm. Pháp môn niệm Phật thật là cao minh. Mục tiêu công phu niệm Phật của chúng ta chính là nhất tâm bất loạn, nhất tâm tung hoành vạn pháp, bao trùm hết tất cả. Đoạn này là nói về lý. Có lý nhất định có sự. Kế tiếp là nói về sự tướng. Chúng ta hãy xem đoạn này. Không chỗ suy lượng A-di-đà Phật đoạn dứt lục căn, không còn tạo tác quê hương thành thái bao trùm tám phương, phá tối tâm như mặt trời lên cao, trị các bệnh như thần dược thiện kiến. Một đoạn này là nói về sự tướng. Trong đoạn này quan trọng nhất là câu không chỗ suy lường và không còn tạo tác. Giác và mê thì khác biệt ở tại chỗ này. Lúc mê thì nổi dậy vọng niệm, chúng tôi gọi là suy nghĩ lung tung, tư tưởng của họ chưa bao giờ ngừng nghỉ. Ban đêm lúc ngủ họ vẫn còn ở đó suy nghĩ, cho nên họ mới có nằm mộng. Nếu như không có suy nghĩ thì họ không bao giờ có nằm mộng. Nằm mộng do đâu mà có? Là do a la gia thức của quý vị hoạt động không ngừng, gọi là từng sát na không ngừng. Hạng phàm phu chúng ta có thể biết được những ý niệm thô, tức biết được sự sanh diệt của ý niệm, nhưng không biết được những ý niệm vi tế, tức không biết được những ý niệm cực kỳ vi tế, những chủng tử trong a lại gia thức. Phật tại trong kinh có nói phải là bậc Bát Địa Bồ Tát thì mới biết được sự sanh diệt của ý niệm vi tế. Bát Địa Bồ Tát là bất động địa. Trong kinh Nhân Vương gọi là vô sanh pháp nhẫn. Bát Địa Bồ Tát là trung phẩm vô sanh pháp nhẫn. Thất Địa Bồ Tát là hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn. Hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn vẫn chưa thấy được sự sanh diệt của ý niệm vi tế. Phải là trung phẩm vô sanh pháp nhẫn mới thấy được. Thấy được thì mới đoạn được. Không thấy được thì làm sao mà đoạn? Cho nên sau khi kiến đạo thì mới tu đạo. Không thấy đạo thì quý vị làm sao tu? Chúng ta phải học điểm này. Cảnh giới không chỗ suy lường A-di-đà Phật, Ngài đã đạt đến cảnh giới này. Cho nên Ngài đoạn dứt lục căn, có nghĩa là lục căn không còn khởi tác dụng. Lục căn này là chỉ cho sáu thức của lục căn. Sáu thức vĩnh viễn không còn khởi tác dụng. Vậy thì khởi tác dụng nào? Là khởi bản năng của pháp tánh. Bản năng của pháp tánh là kiến văn giác tri, tức thấy nghe hay biết khắp pháp giới hư không giới. Ngày nay chúng ta thấy các nhà khoa học dùng phương pháp khoa học để thí nghiệm chứng minh thực vật và khoáng vật cũng có thấy nghe hay biết. Đó là bản năng của pháp tánh. Vậy thực vật và khoáng vật có mê hay không? Cũng là mê. Cho nên sự thấy nghe hay biết của thực vật và khoáng vật không thể khắp pháp giới hư không giới. Quý vị hãy viết một chữ ái, để cho nước thấy. Nếu để quá xa thì không được. Phải dán chữ ái này gần trên bình nước. Lại phải chờ khoảng một tiếng đồng hồ sau thì nước mới có phản ứng. Vì nước cũng đang mê. So với con người thì nước mê còn nặng hơn. Con người chúng ta có thể nhìn xa thấy được chữ ái đó thì chúng ta liền có phản ứng. Còn nước phải dán gần lên bình, lại phải chờ thời gian dài như vậy. Đây là nói về thực vật, chứng tỏ thực vật còn mê nặng hơn chúng ta. Còn khoáng vật thì mê còn nặng hơn thực vật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói thuần tình biến thành thực vật và khoáng vật. Trong kinh Lăng Nghiêm nói một chữ tình và chữ tướng. Thuần tướng thì lên trên, thuần tình thì đọa xuống. Thuần tình là gì? Là chấp trước. Nếu là chấp trước quá mức, nhưng tánh năng không bao giờ mất đi. Nếu chấp trước nghiêm trọng, thì như khoáng vật, khoáng vật rất khó chuyển biến. Trong khoáng vật thì nước có thể tiếp nhận những tín hiệu của chúng ta. Một tiếng đồng hồ sau thì nước sẽ có phản ứng. Còn như đất cát đá, quý vị đem tín hiệu cho nó rất có thể phải mất 10 tiếng đồng hồ hoặc là 20 tiếng đồng hồ, thậm chí phải chờ 30 tiếng đồng hồ thì nó mới có phản ứng. Lúc đó quý vị hãy nhìn sự phản ứng của đất cát đá. Đương nhiên là sự phản ứng cực kỳ vi tế, chúng ta không thấy được. Cho nên họ dùng trái cây, dùng cơm và bánh bao để làm thí nghiệm. Trong 2 tuần thì thấy sự phản ứng rất là rõ ràng. Đây là nói về khoáng vật, không phải là thực vật. Thực vật là hoa cỏ cây cối, sự phản ứng thì càng nhanh hơn. Vạn vật đích thật là có thấy nghe hay biết. Bản năng của pháp tánh, đức năng của pháp tánh không bao giờ mất đi, chỉ là bị mê tình che lấp. Tuy bị che lấp nhưng vẫn có tác dụng. Cái tác dụng đó rất là rõ ràng. Ở chỗ này, nếu chúng ta thật sự đã hiểu rõ thì tốt nhất phải ít suy lường, cũng tức là hãy bớt đi khởi vọng tưởng. Vọng tưởng càng ít càng tốt, nhưng phải làm như thế nào? Vì không thể đoạn dứt vọng tưởng. Then chốt là ở chỗ này. Chúng ta muốn đoạn dứt vọng tưởng. Nếu không có vọng tưởng thì đã thành Phật rồi. Thế nhưng muốn đoạn dứt vọng tưởng là chuyện không dễ. Ta muốn buông bỏ lại buông không được, ta muốn đoạn trừ lại đoạn không được. Chẳng những đoạn không được, càng muốn buông bỏ thì lại càng nhiều. Phải làm sao đây? Cho nên Phật dạy cho chúng ta một phương pháp rất hay, đó là niệm A Di Đà Phật. Thể ý niệm vừa nói vậy thì trong tâm liền niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phải luôn luôn duy trì một niệm này. phải vĩnh viễn duy trì một niệm này, không để mất đi. Bây giờ chúng ta dùng một niệm này thay thế cho tất cả vọng niệm. Cái phương pháp này rất hay. Một niệm này mà không mất đi thì gọi là đới nghiệp vãng sanh. Sanh đến Tây Phương gọi là thế giới. Tu hành một đợt khoảng thời gian thì một niệm đó không còn nữa, lúc đó quý vị đã thành công. Quý vị đã đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Một niệm đó không còn nữa thì minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Sau khi đã thành Phật, vẫn còn niệm A Di Đà Phật hay không? Vẫn còn niệm. Lúc đó niệm hoàn toàn khác với bây giờ niệm. Lúc đó niệm là gì? Là vì người diễn nói, làm gương cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Các người muốn thành tựu thì phải làm giống như ta vậy. Thế Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh A Di Đà, Ngài đã thị hiện, Ngài thị hiện niệm Phật chứng vô thượng Bồ Đề. Cho nên đó là Ngài làm gương cho người khác thấy, cũng là lợi tha. Hiện tại chúng ta chưa đạt đến lý nhất tâm bất loạn là tự lợi. Tự lợi cũng lợi tha, lợi tha cũng tự lợi, gọi là tự tha bất nhị. Cho nên muốn đạt đến cảnh giới không chỗ suy lường thì chúng ta phải dùng một câu Phật hiệu. Trong 12 thời suốt ngày đến tối, trong tâm chỉ niệm một câu A Di Đà Phật. Ngoài trừ A Di Đà Phật ra, ý niệm gì cũng không có. Quý vị lại muốn hỏi, điều này thật là phiền phức. Chỉ nhớ niệm một câu Phật hiệu, hãy còn có rất nhiều việc trong cuộc sống hàng ngày cần phải làm, thì làm sao biết được mà làm, làm sao lo liệu đây? Nếu tất cả ý niệm thật sự đều quy về một câu Phật hiệu thì quý vị thiền trí huệ đã mở mang, bất luận làm việc gì cũng không cần suy nghĩ trước, hễ quý vị vừa tiếp xúc thì giải quyết được ngay. Quý vị tự nhiên sẽ có phương pháp giải quyết một cách ổn thỏa, không cần suy nghĩ phải làm như thế nào, không cần biết trước, hễ biết trước suy nghĩ làm thế nào, nhưng đến lúc bắt tay vào việc làm thì vẫn là làm sai. Đó là hạng phàm phu. Chư Phật Bồ Tát xử lý tất cả mọi sự vật tạp nhập của đại chúng, có việc nào mà Phật làm sai hay không? Không có, chưa từng có làm sai việc nào. Vì sao Phật làm không sai? Vì Ngài có trí huệ, tâm của Ngài thanh tịnh, không có nhiễm ô, không có tạp niệm, đoạn dứt lục căn. Đoạn dứt là lời để hình dung, không phải thật sự đã đoạn. Đây là nói sáu thức của lục căn không khởi tác dụng, không còn tạo tác quy hương thành thái bao trùm tám phương. Thành thái là cực lạc thế giới. Chỗ này nói tám phương, còn người Trung Quốc thì thường nói tứ phương tứ duy, cộng thêm thượng hạ tức là mười phương. Bao trùm là bao gồm hết tất cả, đã bao quát toàn bộ. Sự hình thành của cực lạc thế giới như thế nào? Những người cực lạc thế giới không có tạo tác, có nghĩa là tâm của họ không có phân biệt, không có chấp trước, không chỗ suy lường, tức không có vọng tưởng. Hợp lại mà nói, tức không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Những người trong cực lạc thế giới là như vậy. Chẳng những A Di Đà Phật, những người trong cực lạc thế giới cho dù là hạ phẩm vãng sanh, chúng ta đọc trong kinh A Di Đà, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta, nói họ mỗi ngày nghe kinh, nghe pháp, mỗi ngày họ đi tham học 10 vạn ức Phật. Thật ra 10 vạn ức không phải là con số, mà là 10 phương thế giới đạo tràng của tất cả chư Phật Bồ Tát. Mỗi ngày họ đều đi tham học, đi cúng Phật, nghe Phật thuyết pháp, cúng tăng, trợ giúp Phật giáo hóa chúng sanh. Họ rất bận nhưng khoái lạc vô cùng. Thế nào gọi là không còn tạo tác? Tuy họ mỗi ngày đi tham học, đi cúng Phật, nghe Phật thuyết pháp, nhưng họ không khởi lên cái ý niệm này. Họ không có khởi tâm động niệm, cũng không có phân biệt chấp trước. Để chúng sanh có cảm thì họ có ứng, sự cảm ứng đó hoàn toàn tự nhiên. Họ đích thật không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì họ mới có ứng. Còn nay chúng ta không có cách nào làm được như vậy. Là bởi nguyên nhân gì? Bởi vì bản năng của chúng ta đã bị chướng ngại, đã bị nghiệp chướng làm chướng ngại. Nghiệp chướng là gì? Nghiệp chướng chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta không buông bỏ được nghiệp chướng, bị nghiệp chướng làm chướng ngại tánh đức của chúng ta, bị nghiệp chướng làm chướng ngại tánh năng của chúng ta. Những người vãng sanh vào hạ phẩm ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy họ chưa đoạn được một phẩm vô minh, nhưng họ được bổn nguyện quay thần của A Di Đà Phật gia trì. Đức năng tự tánh của họ không bị chướng ngại, có thể khởi tác dụng, cho nên họ có thể tự do tự tại thể hiện trong mười phương thế giới. Thật là không thể nghĩ bàn. Chúng ta muốn học mà học không được, phải làm sao đây? Chỉ cần lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khi sanh đến Cực Lạc thế giới thì cảnh giới đó sẽ hiện tiền. Cho nên nay chúng ta đã đọc đoạn kinh văn này, phải thực hiện như thế nào? Phải tùy duyên mà không phan duyên. Tuyệt đối không nên nghĩ rằng ta phải làm điều gì đó. Tất cả mọi việc hễ nước đến thì mương đầy. Có cơ hội cảm thấy đó là việc tốt, ta có khả năng có thể làm được thì ta toàn tâm toàn lực mà làm. Nếu không có khả năng thì không nên nói về vọng tưởng, không khởi ý niệm muốn làm. Còn như ta có khả năng nhưng việc đó đã có người đang làm, ta không nhất định phải làm, cũng không cần để ý đến việc đó. Đây mới gọi là làm việc tốt. Nếu không có người làm việc tốt, làm việc đó mà ta có khả năng là làm được thì ta là liền tùy hỷ, như vậy mới được đại tự tại. Cho nên trong cuộc sống hiện nay phải học tùy duyên mà không phan duyên thì quý vị mới được đại tự tại, gọi là nhìn thấu buông bỏ tự tại tùy duyên. Đó là thầy đã truyền dạy cho tôi trong bao nhiêu năm nào qua, lúc tôi dùng đến đều được như ý, rất tự tại. Càng làm thì lòng tin càng đầy đủ, càng làm thì càng cảm tạ những lời dạy của thầy. Bây giờ thời gian đã đến,